Và bây giờ thì chúng ta trở về với cái nguyện thứ hai của Quán Thế Âm Bồ Tát là Nam Mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại Quan Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nguyện. Nhất niệm tâm vô quái ngại là quý vị thấy những cái hồng danh của Quan Âm Bồ Tát toàn là chỉ mình tu không à. Mình cứ đọc chữ suông suông vậy thôi, chứ mình không có hiểu cái ý của Ngài muốn chỉ bày cho chúng ta cái gì, muốn hướng dẫn chúng ta tu hành như thế nào. Nam Mô Nhất Niệm Tâm Vô Quái Ngại. Nhất niệm có nghĩa là vô niệm. Vô niệm mà tự niệm thì chúng ta mới vô quái ngại được. Còn không mà cái đờn nó rã rít hoài, hồi cũng nổi xung thiên đập mất cái đàn luôn hả? Cho nên nếu mình nghe những cái âm thanh sắc tướng đó, mình không lụy, không bị nó câu hồn đoạt phách, mà mình chỉ duy nhất có một niệm gì? Một niệm giác, một niệm thanh tịnh. Giác là Phật, mê là chúng sanh. Cho nên luôn luôn chúng ta niệm giác là niệm Phật, tức là lúc nào cũng giác hết. Thì bao nhiêu âm thanh, những cái tiếng trì, tiếng bất, tiếng phiền não, tiếng đau khổ, tiếng vừa lòng, tiếng không vừa lòng, tiếng nghịch ý, vân vân, những cái âm thanh đó nó không chi phối được ta nữa. Những sắc tướng bên ngoài không còn quyến rũ được ta nữa, thì mình có phải là vô quái ngại không? Vào nước, nước không chìm. Vào lửa, lửa không cháy. Vào đao kiếm chặt không có đứt. Vào biển cả lượm châu ngọc thì không sợ quỷ la sát nó ăn thịt. Thì mình trở thành như thế nào quý vị? Có phải là vô quái ngại không? Nước là tượng trưng cho cái âm thanh. Lửa là tượng trưng cho cái đôi mắt. La sát là tượng trưng cho cái lỗ mũi. Bởi vì la sát nó đánh cái mùi, nó nghe cái mùi đàn ông, là nó tới, nó bắt, nó đem về làm chồng, xong nó ăn thịt luôn. Khi mình giận dữ, con mắt mình có hiền lành không quý vị? Thì con mắt mình lúc đó làm sao quý vị? Đổ lửa, đổ hào quang. Còn khi mà mình á, nghe những âm thanh thuận ý thì mình sao? Mình bị nó dụ dỗ mình, thì mình bị nước cuốn trôi mình đi. Nếu mà nói theo đông y, lỗ tai này nó thuộc thủy, nó liên hệ với thận thủy. Ở trong kinh dụ nó như nước. Mình nghe âm thanh mà mình chạy theo nó là mình bị trôi chìm. Khi mà mình giận, mình tức thì tim mình nó đập mạnh, mắt mình nó đổ hào quang à. Cho nên tim mình nó thuộc hỏa. Mình thích âm thanh, mình thích sắc tướng, cho nên mình không có vô quái ngại được. Lúc nào mình cũng bị chướng ngại hết. Khi người ta nói một câu nghịch ý là mình tức tối lên, thì mình có bị chướng ngại không quý vị? Tâm mình mất cái an vui rồi, không còn tự tại được nữa. Do tâm mình không có nhất niệm, cho nên tâm mình có vô lượng niệm, vô lượng ngọn sóng. Cho nên nó dồi dập cho mình mà trôi lăn trong sanh tử luân hồi, không có một ngày hứa hẹn ra khỏi. Nhưng mà nếu quý vị muốn ra khỏi thì về Từ Đàm ra khỏi ngay. Vậy thì cái chữ Quán Âm Như Lai quý vị đã hiểu rồi. Bây giờ sư cô xin giải nghĩa câu Thường Cư Nam Hải Nguyện. Thường Cư Nam Hải Nguyện. Nguyện là cái nguyện sâu rộng. Nam Hải là một cái biển. Cái biển đó tượng trưng cho cái biển diệu tâm, cái biển thanh tịnh. Ở trong cái biển diệu tâm, ở trong cái biển thanh tịnh đó mà cứu độ chúng sanh đau khổ. Giờ quý vị cứ thấy mình hay làm lành lánh dữ đi, nhưng có những lúc mình nổi giận lên thì tự nhiên trong lương tâm mình nói cái đó không có đúng đó, cái đó là sai đó, cái đó không được làm nữa đó. Quý vị có nghe nó nói gì không? Cái đó là cái lương tâm của mình, cái tâm lương thiện. Cái tâm đó nó không có theo ác, Cho nên khi mình khởi niệm ác mà mình thường tu tập, cho nên khi mình khởi niệm ác nó phát giác được liền. Nó biết cái đó không có được làm. Nhưng mà những người quen làm ác á, thì cái lương tâm đó nó bị đánh mất à. Không có tiếng gọi của lương tâm nữa. Nhưng mà lúc chúng ta nổi nóng quá thì chúng ta làm sao? Dẹp qua bên ấy, để tao làm cho nó vừa ý tao rồi tao tính. Tại cái chuyện đó là kinh nghiệm của sư mà. Khi nghe cái tiếng nói, không có nên làm như vậy, như vậy. Làm như vậy là không được. Hư bột, hư đường, vân vân và vân vân. Nó sẽ bảo cho mình biết. Thì mình thấy, nó nói đúng đó. Cho nên mình phải dừng lại. Thì tự nhiên mọi việc đều tốt đẹp. Nhưng cái đó đòi hỏi chúng ta phải có tu. Chúng ta mới nhìn được những cái niệm khởi, cái lúc nó vô minh hay là cái lúc nó minh. Cái lúc nó khôn hay cái lúc nó ngu. Phải không? Cái lúc nó tốt hay là cái lúc nó xấu. Mình nhìn thấy được. Thì cái đó ở trong nhà Phật gọi là giác. Mà cái giác của chúng ta nó không thường giác, mà nó là thường mê. Cho nên lâu lâu hên lắm nó có một cái giác nó trồi lên được. Mà mình không theo là mình đè cái đầu nó xuống rồi. Còn nếu mình theo nó thì mình trở thành sáng suốt. Mà mình không theo thì mình trở thành u mê. Cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát thường ở trong cái bản thể thanh tịnh sáng suốt đó. Ở nơi cái biển diệu trang nghiêm đó. Ở nơi cái trí tuệ đó. Ngài mới có khả năng đi cứu độ được. Bởi vì Ngài sáng suốt cho nên Ngài thấy ở cái chỗ này nó đang đau khổ, nó kêu rên nè. Mình phải làm sao tới xoa dịu và cứu nó ra khỏi cái khổ. Giờ cái tâm quý vị đang nổi nóng lên. Nhưng mà cái lương tâm mình nói không được nổi nóng, không được nổi nóng. Mà ngay đó nếu mình nghe lời nó không được nổi nóng, thì cái nóng đó nó sẽ sao? Hạ xuống. Thì phải là Quan Âm đang cư ở chỗ đó không quý vị? Quan Âm cứu mình thoát khổ, cứu mình thoát mê. Cho nên tu tập là chúng ta quay trở về để quan sát mỗi niệm, để thấy rõ cái niệm, niệm này lành thì mình làm sao cho nó tăng trưởng, niệm này ác thì làm sao tiêu trừ nó. Đó là người biết tu đạo. Chứ không phải mình cứ dở kinh mình tụng hoài, tụng hoài, tụng hoài. Nhưng mà đâu cũng ra đó. Đụng chút giận, chút hờn, chút tức, chút tối, chút buồn, chút than, vân vân. Đủ thứ hết. Cho nên cuộc đời mình cứ trôi chìm hoài. Không có thoát ly được những cái cảnh khổ